Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 24, hàng thứ 8, bắt đầu xem từ nguyện thứ 47: thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn, ưng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp: ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng, bất thối chuyển giả, bất thụ chánh giác. Đây là hai nguyện cuối cùng trong 48 nguyện, là nghe danh đắc pháp nhẫn và hiện chứng bất thối chuyển. Đây là A Di Đà Phật. Ngài đặc biệt giúp cho những người phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo trong mười phương thế giới. Những hạng người này, họ giàu lòng từ bi, họ thà là hy sinh bản thân của mình để thành tựu cho người khác trước. Những hạng người này rất đáng được đại chúng xã hội khen ngợi. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ, các ngài đối với những hạng người này cũng đặc biệt chiếu cố họ. Trong ba nguyện phía trước, chúng ta đã thấy A Di Đà Phật giúp cho họ. Điều thứ nhất là giúp cho họ nhập Phổ Đẳng Tam Muội. Kế đến là giúp cho họ trong định đi cúng Phật mà không mất định lực. Thứ ba là giúp cho họ nắm chắc được cương lĩnh quan trọng tự hành quả tha, tức là một nguyện Đà La Ni này. Hôm nay chúng ta thấy hai nguyện này thì lại tiến thêm một bước, không những có thể đạt được cương lĩnh tu học của Phật pháp, vả lại còn có thể thành tựu công phu chân thật. Chúng ta xem phần kinh văn: thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Hai câu này không dễ gì thực hiện được, nhưng nếu đạt đến thì được thọ dụng chân thật. Bậc Bồ Tát hành Bồ Tát đạo trong lục đạo, dùng lời hiện nay mà nói, hành Bồ Tát đạo tức là giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát phải nêu gương cho chúng sanh thấy. Hoàn cảnh của chúng sanh rất là phức tạp. Trong hoàn cảnh này, muốn được tâm thanh tịnh là điều rất khó khăn. Cho nên Phật tại trong rất nhiều kinh luận chỉ dạy cho chúng ta, thí như Kinh Kim Cang mọi người đọc nhiều nhất, Tôn giả Tu Bồ Đề. Thật ra Tôn giả là một vị Đại Bồ Tát, không phải là người tầm thường. Ngài hiện thân là Bậc A-La-Hán, là Đại Quyền Thị Hiện. Ngài thị hiện trong thế gian này để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài Phật dạy Ngài không chấp nơi tướng, như như bất động. Quý vị mà có thể tuân theo hai câu này thì quý vị vĩnh viễn duy trì được tâm thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Đây là sự thọ dụng chân thật của Bồ Tát. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này, khởi tâm động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài đều sanh phiền não, đều bị ô nhiễm. Vì sao lại bị ô nhiễm? Chúng ta phải suy nghĩ, phải hiểu rõ lý lẽ này. Nội tâm chúng ta có phiền não nghiêm trọng. Cái phiền não này tôi cũng thường nói, cái gốc của phiền não là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình. Đối với ta có lợi ích hay không? Đây là phiền não, là căn nguyên của hết thảy tất cả sự nhiễm ô. Từ trong này sanh ra tham sân si mạng, sanh ra thị phi nhân ngã, tham cầu danh vọng lợi dưỡng, thì tâm của quý vị làm sao được thanh tịnh, thì làm sao được hoan hỷ? Người thế gian chúng ta thường nói hoan hỷ là giả, không phải thật. Không phải thật sự sanh tâm hoan hỷ. Còn chư Phật Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, niềm hoan hỷ đó là thật, không phải giả. Cho nên nhất định phải chuyển ý niệm tự tư tự lợi, thì tâm thanh tịnh hoan hỷ mới hiện tiền. Chuyển bằng cách nào? Trước khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình, vì gia đình của mình, hoặc là rộng thêm một chút, vì xã hội của mình, vì quốc gia của mình. vì quốc gia của mình cũng rất là hiếm có. Có thể giải quyết được những vấn đề trong thế gian hay không? Xin thưa quý vị, không thể. Nếu mỗi một người chỉ vì lợi ích quốc gia của mình thì sẽ mâu thuẫn với những quốc gia khác, bị thử sẽ tranh quyền đoạt lợi với nhau, vì vậy mới xảy ra chiến tranh, thiên tai nhân họa, cho nên không thể giải quyết được vấn đề. Phật dạy cho chúng ta trong tâm thanh tịnh không có giới hạn. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa biết rõ điều này, tuyệt đối không có giới hạn, không có giới hạn trong gia đình, không có giới hạn trong chủng tộc, không có giới hạn trong quốc gia, đương nhiên cũng không có giới hạn trong tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên quý vị phát tâm phải vì chúng sanh phục vụ. Hai chữ chúng sanh này là rộng lớn, không có bờ bến. Nếu như nói là chúng ta vì làm lợi cho chúng sanh trong địa cầu này có được hay không, vẫn chưa được, vẫn không được. Chúng ta chỉ vì lợi ích chúng sanh trong địa cầu này mà không vì lợi ích cho những tinh cầu khác thì vẫn sẽ xảy ra chiến tranh tinh cầu. Muốn thật sự giải quyết được vấn đề, trong Phật Pháp có dạy cho chúng ta phải học theo chư Phật Bồ Tát, tâm lượng rộng lớn, tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, thì mới thật sự triệt để giải quyết được vấn đề. Cho nên chư Phật Bồ Tát xả kỷ vị nhân, chữ nhân này đối tượng là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, không có bờ bến, không có giới hạn. Lúc đó tâm quý vị được thanh tịnh thì quý vị mới biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là mình. Ngày hôm kia chúng tôi giảng đến pháp thân trong Kinh Hoa Nghiêm, hai câu: mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Quý vị mà thật sự hiểu rõ được như vậy thì mới được tâm thanh tịnh, mới được tâm hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tại trong tất cả các pháp được bình đẳng. Thông thường tại trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật giảng về nghiệp nhân của thập pháp giới. Tại trong Phật giáo nói trần tướng của hết thảy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian là gì, thì Phật giải đáp cho chúng ta một câu, đó là nhân duyên quả báo. Đơn giản mà nói tức là nhân quả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, trồng ác nhân nhất định là ác quả. Nhân gian như vậy, cõi trời cũng như vậy, pháp thế gian như vậy, pháp xuất thế gian cũng như vậy. Tại trong rất nhiều kinh luận đã chứng minh, ai chịu làm như vậy? Phật làm như vậy, Bồ Tát làm như vậy. Thanh văn duyên giác tuy làm như vậy nhưng không triệt để, vẫn còn xen tạp. Phật và pháp thân Bồ Tát làm được vô cùng rốt ráo, không có xen tạp chút nào. Cho nên tâm các ngài thật sự thanh tịnh khoái lạc. tâm các ngài thật sự bình đẳng. Trong thập pháp giới, tâm Phật là bình đẳng. Trong Bồ Tát, tâm của Pháp Thân Bồ Tát là bình đẳng. Nhưng tâm của Quyền Giáo Bồ Tát thì không bình đẳng. Hai chữ bình đẳng này rất quan trọng. Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài và tất cả chúng sanh đều bình đẳng, tuyệt đối không có cao thấp. Cái đạo lý này thì quá sâu. Thế nhưng trong Kinh Đại Thừa thì nói được thấu triệt, nói được tường tận. Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội, phải dùng tâm bình đẳng mà xử sự đối người tiếp vật. Nhà Phật dạy như vậy. Trong Nho giáo và Đạo giáo cũng là dạy như vậy. Tại Trung Quốc, từ Hán Võ Đế, đây là vị hoàng đế đời thứ sáu của đời nhà Hán, đã định ra chánh sách giáo dục của quốc gia. Từ đời nhà Hán quy định chánh sách giáo dục mãi cho đến đời Mãn Thanh cũng không có thay đổi. Trong 2000 năm đó đã thay đổi rất nhiều triều đại, nhưng chánh sách giáo dục cũng chưa từng thay đổi. Điều này thật là hiếm có. Trong lịch sử, bất cứ quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới đều có thay đổi, duy chỉ có nền giáo dục của Trung Quốc không thay đổi. Đến thời đại dân quốc mới có thay đổi. Thế vừa thay đổi thì khiến cho xã hội ngày nay động loạn. Chánh sách giáo dục do Hán Võ Đế quy định là tuân theo học thuyết của Khổng Mạnh, lấy học thuyết của Khổng Tử và Mạnh Tử để làm trục chính giáo dục cho nhân dân toàn quốc, lấy nền giáo dục của Phật và nền giáo dục của Đạo giáo để giúp thêm. Cho nên từ xưa đến nay, Trung Quốc lấy Tam giáo làm nền giáo dục, không xem Tam giáo là tôn giáo mà xem là ba thứ giáo dục tương trợ lẫn nhau. Còn như đã biến thành tôn giáo là chuyện trong đời cận đại. Phật giáo và Đạo giáo đã biến thành tôn giáo có khoảng hơn 200 năm lịch sử, không hơn 300 năm. Vào khoảng giữa đời nhà Mãn Thanh mới biến thành tôn giáo. Tuần trước tôi từ Trung Quốc trở về, ghé qua Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ có sáu đại tôn giáo. Rất kỳ lạ, sáu đại tôn giáo này là tôn giáo nào? Người ta dẫn tôi đi thăm viếng Khổng giáo và Nho giáo, bây giờ cũng biến thành tôn giáo rồi, hoàn toàn đã thay đổi, từ giáo dục biến thành tôn giáo. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng nhà Nho dạy những gì. Cũng là dạy bình đẳng trụ. Lịch đại đế vương Trung Quốc đều lấy học thuyết của nhà Nho để trị an thiên hạ. Có lần chúng tôi đến Bắc Kinh, đi tham quan cố cung. Ông Diệp cục trưởng đặc biệt dặn dò chúng tôi phải lưu ý trong cố cung có ba ngôi kiến trúc. Là tượng trưng cho đế vương thống trị quốc gia này, có ba ngôi đại điện là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện. Quý vị nghĩ xem, Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa đều là từ trong dịch kinh mà ra. Dịch kinh là của nhà Nho. Đại điện được mệnh danh là từ trong dịch kinh mà ra. Đây là ông Diệp cục trưởng đặc biệt nêu ra. Sau đó tôi phải giải thích cho các đồng học đến tham quan, tôi giải thích thêm cho họ biết. Quý vị phải lưu ý cái gì gọi là Thái Hòa. Chữ Thái này là tâm rộng lớn, giống như Thái hư không vậy. Còn chữ Hòa không phải là chúng ta hai người hòa, một nhà hòa, không phải là một nước hòa, một thế giới hòa, mà là tận hư không khắp pháp giới hòa. Nói một cách rõ hơn, nghĩa là có rất nhiều tinh hệ và ngân hà trong Thái hư không. Chúng ta và họ thấy điều phải hòa, thì mới gọi là Thái Hòa. Có Thái Hòa thì mới có thể giải quyết được vấn đề, mới tránh khỏi xảy ra chiến tranh tinh cầu. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn. Làm thế nào để thực hiện Thái Hòa thì phải có Trung Hòa. Trung có nghĩa là gì? Tức là tâm không thiên lệch, tâm không tà, không thiên không tà, gọi là trung. Nếu chúng ta có một chút tâm ích kỷ thì tâm đó không phải là trung. Tâm đã thiên lệch, tâm đã tà. Quý vị nghĩ xem chữ trung này rất có ý nghĩa. Tâm quý vị phải để nơi trung, tuyệt đối. Tâm không thể thiên lệch, quý vị nên biết Trung Hòa là chân tâm. Nhà Phật nói chân như bản tánh, trung đạo đệ nhất nghĩa. Trong dịch kinh thì nói Trung Hòa. Cách nói tùy khác nhau nhưng hoàn toàn cùng một ý nghĩa. Tâm của chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát thì tại nơi trung đạo, còn Huyền Giáo Bồ Tát thì tâm của họ đã thiên lệch một chút, nhưng không nhiều, chỉ 5-3 độ mà thôi, cũng kể là trung đạo. Còn Bích Chi Phật và A-la-hán thì tâm của họ đã thiên lệch rất nhiều. Đến nhân đạo chúng ta thì tâm càng thiên lệch hơn 90 độ, hơn 100 độ. Cho nên vấn đề rất nghiêm trọng. Phật nói cho chúng ta biết, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, tâm của họ thiên lệch 180 độ, hoàn toàn đã trái với trung đạo. Thật ra, Tam giáo, tức Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, những bậc thánh nhân trong Tam giáo đều dạy cho chúng ta phải hành trung đạo, phải học Trung Hòa. Trung Hòa kế tiếp là Bảo Hòa. Bảo Hòa là có thể vĩnh viễn duy trì Thái Hòa và Trung Hòa. Quý vị nghĩ xem, rất là có ý nghĩa. Cho nên tâm họ mới thật sự thanh tịnh hoan hỷ, bình đẳng trụ. Chúng ta phải theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta muốn học Phật Bắt đầu học từ đâu? Thì Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức, các ngài chỉ dạy cho chúng ta tu từ căn bản. Căn bản tức là khởi tâm động niệm. Căn bản chính là tâm pháp. Tâm nhất định phải chánh, nhất định phải trung. Tức chánh mà không tà, trung mà không thiên, vĩnh viễn duy trì được trung chánh thì quý vị sẽ thành Phật không xa. Thành Phật tức là thành tựu vô lượng trí huệ, thành tựu vô lượng đức năng, thành tựu vô lượng tài nghệ, thành tựu vô lượng tướng hảo. Vì sao quý vị được thành tựu? Phật tại trong kinh nói rằng trí huệ đức năng là ở trong chân tâm của chúng ta vốn có đầy đủ, không phải là từ bên ngoài đến. Chỉ cần tâm của chúng ta khôi phục lại trung chính, trung chánh, không còn thiên tà nữa, thì trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta hiện tiền. Cho nên Phật pháp gọi là nội học, tức là từ trong tâm tánh của mình mà tu học, không ở bên ngoài. Nay lục đạo chúng sanh đang mê hoặc điên đảo, mê ở tại đâu? Vì không biết đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật này. Họ hướng bên ngoài tham cầu tất cả vật chất, họ tìm cầu bên ngoài. Tìm cầu bên ngoài, họ chưa chắc cầu được. Cho dù họ có cầu được, nhưng vẫn là trong mạng của họ có. Nếu trong mạng của họ không có, thì nhất định cầu không được. Quý vị nên biết, nói trong mạng có là thuộc đệ nhị nghĩa, không phải là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa mà nói là trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ. Người thế gian hiện nay, bất luận là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, người lớn hay trẻ em, không ai mà không tham tiền, đều thích tiền tài. Tiền tài từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh vốn có đầy đủ. Họ không biết, nên trong tâm cứ phan duyên tìm cầu bên ngoài. Làm thế nào để kiếm tiền? Điều là giả. Nếu như có thể kiếm được tiền, trở thành giàu có, thì những người thông minh họ cũng có thể biết kiếm tiền. Vì sao? Có rất nhiều người tài trí thông minh tuyệt đỉnh, mà họ suốt đời chỉ là một giáo sư nghèo nàn, nhờ vào đồng tiền lương để sống qua ngày. Họ muốn mua mấy cuốn sách cũng không có tiền mua. Thế như thầy của tôi vậy, là giáo sư phương Đông Mỹ. Thầy là triết học gia nổi tiếng trên thế giới. Thầy đích thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong mạng của thầy không có tài. Về sau chúng tôi đã học Phật thì mới đột nhiên hiểu rõ, vì trong đời quá khứ thầy không có tu tài bố thí, nhưng thầy có tu pháp bố thí. Tu pháp bố thí thì được tài trí thông minh, tu tài bố thí thì được giàu có. Trong đời quá khứ thầy không có tu tài bố thí, chỉ tu pháp bố thí, cho nên thầy có trí huệ cao siêu. Nhưng cuộc sống vật chất của thầy thì rất gian nan. Đến lúc trung niên thì thầy học Phật, thầy đọc kinh Phật xem như là triết học để nghiên cứu, vẫn không có thực hiện, Cho nên thầy sống cuộc đời rất nghèo nàn, đến lúc tuổi già cũng không có cải thiện được đời sống chút nào. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng tôi không dám nói ở trước mặt thầy. Tôi cũng không dám khuyên thầy. Nhưng tôi tự mình đã thực hiện. Tôi nghĩ lại cuộc sống xưa kia của tôi, có lẽ đời trước tôi tu nhân cũng giống như thầy không kém. Đời trước chỉ biết tu pháp bố thí, không có tu tài bố thí. Cho nên lúc tôi còn trẻ, cuộc sống vật chất vô cùng gian nan, rất là cực khổ. Trước khi học Phật 15 năm, cuộc sống của tôi khổ không thể tả. Lúc còn trẻ, nghèo cũng không sao, cực khổ một chút cũng không hề gì. Tôi học Phật được 7 năm thì xuất gia. Vừa xuất gia thì lên đài giảng kinh. Đã giảng hết 40 năm. Lúc tôi giảng được 20 năm thì mới có một ngôi đạo tràng nhỏ này. Quý vị nào có đến Đài Loan thì thấy được thư viện Phật giáo Hòa Tạng. 20 năm mới có ngôi đạo tràng này. Sau khi đã có ngôi đạo tràng này thì mọi người đều thấy từng năm một phước báo càng nhiều hơn. Cho nên phước báo trong đời này của tôi là do đời này tu được, không phải là đời trước tu được. Không giống như các vị pháp sư khác, phước báo của họ là do đời trước tu được, không phải là đời này tu được. Tuy tôi đời trước không có tu phước báo, nhưng trong đời trước tôi đã có tu trí huệ, cho nên trong đời này học kinh giáo đặc biệt dễ dàng, cũng có thể khế hội đôi chút, cũng rất dễ dàng khế hội được kinh giáo. Nếu như quý vị đã có thể tu vô ý bố thí thì quý vị được khỏe mạnh sống lâu. Tôi cũng rất chú ý điều này, bởi vì lúc tôi còn trẻ, 18-19 tuổi, 2 năm đó, tôi thích săn bắn, đã sát sanh quá nhiều. Tôi biết tương lai quả báo rất đáng sợ. Quả báo này là quả báo đoạn mạng. Tạo nghiệp sát sanh thì nhiều bệnh chết sớm. Vì lúc đó tôi không biết, không hiểu được. Về sau tôi học Phật mới hốt nhiên hiểu rõ. Sau khi tôi học Phật, thường hay phóng sanh và bố thí thuốc men. Tuy sự thu nhập rất ít ỏi, nhưng tôi chỉ thích làm hai việc này: bố thí thuốc men giúp cho một số bệnh nhân và phóng sanh. Cho nên khi tôi học Phật được 6 tháng thì tôi học ăn trường chay và sám hối. Trước kia sát nghiệp quá nặng, tôi chân thành sám hối mới có thể chuyển được sát nghiệp này. Có rất nhiều vị lão đồng tu đều biết, lúc tôi còn trẻ, có nhiều người xem tướng bói mạng cho tôi. Họ đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Họ nói như vậy tôi rất tin và tiếp nhận. Năm đó 45 tuổi tôi đã sanh bệnh suốt cả một tháng. Trong đời tôi chưa có sanh bệnh qua. Năm đó tôi sanh bệnh suốt một tháng. Một tháng sau thì hết bệnh, không có chuyện gì. Coi như đã thoát khỏi quan ải này rồi. Xưa kia Pháp Sư Cam Châu là bạn cũ của tôi. Pháp Sư cũng ấn chứng cho tôi Có một năm chúng tôi gặp nhau trong một pháp hội. Pháp sư nói: trước kia chúng tôi ở sau lưng đều nói ông. Tôi hỏi: nói tôi cái gì? Nói ông là người rất thông minh, đáng tiếc là không có phước báo, lại đoản mạng. Tôi nói: tôi biết điều này, tôi không cần ở sau lưng nói, có thể ở trước mặt tôi nói, vì tôi đã hiểu rõ, tôi sẽ tiếp nhận. Pháp sư lại nói: bây giờ ông giảng kinh thuyết pháp mấy năm, công đức đó rất lớn, cả thể đều chuyển được hết. Chẳng những ông có phước báo, dạ lại ông sẽ rất trường thọ. Đó là lời của pháp sư chúc phúc cho tôi. Cho nên pháp thế gian và xuất thế gian là pháp nhân quả. Chúng ta biết rõ đạo lý của nhân quả, hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả, thì chúng ta biết chuyển ý niệm và biết chuyển hành vi, chúng ta đều có thể chuyển được quả báo của mình. Cho nên ngày nay quý vị nhìn thấy tôi có phước báo, trí huệ và khỏe mạnh sống lâu, quý vị đều có thể nhìn thấy. Giờ nay tôi bước lên giảng đài này, tôi không cần dùng cái gì để phụ, mà tôi có thể bước lên đài này một cách dễ dàng. Tôi vẫn còn có thể lực này. Do đây mới biết tu ba thứ bố thí này rất quan trọng, tuyệt đối không vì cá nhân mình. Tôi không bao giờ nghĩ đến tự mình phải hưởng thụ, tự mình phải khỏe mạnh sống lâu. Tôi chỉ nghĩ đến thảy đều vì chúng sanh, thảy đều vì xã hội, toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho những người khổ nạn trong thế gian này. Người thế gian ai mà không khổ nạn? Thiên vương trong cõi trời cũng có khổ nạn. Họ có khổ nạn gì? Vì họ không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là sự khổ của họ. Họ thật sự là khổ. Người thế gian không biết những sự khổ nạn trước mắt là chuyện khổ không đáng kể. Phải làm thế nào thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh? Đây mới là đại sự. Đó là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thể tiếp nhận sự giáo dục của Phật, còn nền giáo dục của Nho giáo và Đạo giáo tuy có nói đến nhưng nói không được rõ ràng, nói không được thấu triệt, chúng ta không dễ lý giải. Chỉ có Phật pháp thì nói được rõ ràng, nói được thấu triệt, nói được minh bạch. Những người căn tánh trung hạ chỉ cần có duyên phận tốt. Cái gì gọi là duyên phận tốt? Tức là gặp được thầy tốt, gặp được hoàn cảnh tu học tốt, tự mình lại thật sự chịu hiếu học, thì vấn đề này không khó giải quyết. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đã hiểu rõ, đã minh bạch, đây là đại học vấn, đây là chân trí huệ. Sau đó tư tưởng của chúng ta thuần chánh thì nhất định không có thiên tà. Hành vi của chúng ta thuần chánh thì không bao giờ tạo ác nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thuần thiện mà không ác thì sẽ được quả báo tốt. Tự mình không nên hưởng thụ, hoàn toàn tặng cho người khác hưởng thụ. Vậy tự chúng ta hưởng thụ cái gì? Chúng ta hưởng thụ thanh tịnh khoái lạc, đắc bình đẳng trụ. Hết thảy tất cả phước đức đều cống hiến cho đại chúng trong xã hội. Đã gần 20 năm tôi không có dùng tiền. mười mấy năm trước, hình như là lần thứ hai, lần thứ ba, lúc tôi qua bên Mỹ giảng kinh khoảng thập niên 80. Có một lần tôi đi ra phố muốn mua một món đồ, tôi qua bên Mỹ ở 3 tháng đã xài hết 9 đồng. Tôi còn phải yêu cầu các đồng tu để cho tôi xài tiền thử xem. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu tôi cần thứ gì thì họ đều chuẩn bị cho tôi, không có bận tâm chút nào, cho nên tôi không có dùng tiền. Đã 20 năm tôi không có xài tiền, cho nên tôi đối với tiền bạc không có khái niệm. Đích thật tôi không có biết gì cả, nên tâm được thanh tịnh. Đồng tiền không phải là một thứ tốt. Nếu trong tâm thường nghĩ đến trong chân mục có bao nhiêu thì rất là phiền não. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, trước tiên phải buông bỏ những thứ này, triệt để buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì mới có thể thật sự đạt đến hai câu thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Đây là tự thọ dụng, cũng là sự hưởng thụ tối cao của Phật pháp. Xưa kia giáo sư Phương Đông Mỹ thầy dạy tôi, Phật pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Bây giờ đọc đến phần kinh văn này mới hiểu rõ, cho nên tự chúng ta mà chịu phát tâm, chịu học tập thì sẽ được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Mới có được hiệu quả rõ rệt như vậy. Tự mình đã được thanh tịnh bình đẳng thì nhất định về giúp cho người khác. Kế tiếp là tu Bồ Tát hạnh. Phạm vi của tu Bồ Tát hạnh bao gồm tất cả vạn hạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài quy nạp cho chúng ta 6 điều cương lĩnh. Điều cương lĩnh thứ nhất là bố thí. Dùng lời hiện nay mà nói, bố thí tức là toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho người khác, chăm lo cho người khác. Thì gọi là bố thí. Chúng ta dùng tài lực, vật lực, sức lực và trí huệ của mình để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Để phục vụ, sự phục vụ này là vô điều kiện, tức là tự nguyện phục vụ cho tất cả chúng sanh. Đây là một điều quan trọng nhất của hạnh Bồ Tát. Giúp đỡ cho người khác, phục vụ cho xã hội, nhất định phải giữ phép. Giữ phép tức là điều kiện thứ hai là trì giới ba la mật. Trì giới có nghĩa là giữ phép, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Như hiện nay sự giao thông thuận tiện, chúng ta thường đi du lịch nước ngoài, đến dạo chơi một địa phương nào đó, nhất định phải tuân theo pháp luật của địa phương đó, phải tuân theo phong tục tập quán của địa phương đó, cùng sinh hoạt với họ thành một thể thì người ta sinh lòng hoan hỷ. Chúng ta muốn vì họ phục vụ, họ mới chịu tiếp nhận. Nếu quý vị không chịu giữ phép, làm trái với phong tục tập quán của họ, quý vị muốn phục vụ cho họ nhưng người ta sẽ từ chối, người ta sẽ không tiếp nhận. Cho nên nhất định phải biết giữ phép. Giữ phép chính là trì giới. Điều thứ ba là dạy cho chúng ta phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là quý vị có tâm nhẫn nại. Quý vị phải biết quán cơ, nhất định phải biết thời tiết nhân duyên, hiểu rõ những chúng sanh sống ở địa phương đó, trạng huống sinh hoạt của họ và hoàn cảnh hiện tại của họ. Quý vị phải có tâm nhẫn nại mà giúp đỡ cho họ. Thường khi làm một chuyện tốt, không phải chỉ trong thời gian ngắn tạm mà có thể hoàn thành. Có những chuyện trong một đời không thể hoàn thành, đến đời thứ hai, đời thứ ba mới hoàn thành. Quý vị hãy xem, lúc Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, Ngài Hoằng Dương Thiền Tông, Ngài quan sát người Trung Quốc có căn tánh này. Nhưng lúc Ngài đến Trung Quốc, lúc đó hoàn cảnh xã hội Trung Quốc không có cách nào tiếp nhận pháp môn của Ngài. Nhưng Ngài rất có tâm nhẫn nại, đi đến chùa Thiếu Lâm Diện Bích, phải đợi hết 9 năm thì Huệ Khả đến cầu pháp. Ngài đem pháp môn này truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả lại truyền cho Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn. Năm đời đều là đơn truyền. Truyền đến Huệ Năng đời thứ sáu thì hoa nở kết trái, Thiền Tông mới được Hoằng Dương Quang Đại. Quý vị nghĩ xem, phải có tâm nhẫn nại lớn như vậy, không phải là trong một đời mà được hoàn thành. Vì vậy, quý vị nên biết, xã hội ngày nay của chúng ta vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi cũng thường nói với các đồng học, gia đình được mỹ mãn, xã hội được phồn vinh, quốc gia an định, thế giới hòa bình là xây dựng trên nền giáo dục. Sau đó quý vị mới hiểu được vì sao Trung Quốc hơn 2.000 năm lịch đại đế vương thay đổi triều đại mà không dám trái với chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục trước sau không thay đổi, vì các đời đế vương đều hiểu được tính chất quan trọng của sự giáo dục. Có bốn thứ giáo dục, thứ nhất là giáo dục gia đình, thì nhà Nho dạy được rất đầy đủ. Thứ hai là giáo dục trường học. Xưa kia, giáo dục trường học cũng là lấy học thuyết của Khổng Mạnh làm nền tảng. Thứ ba là giáo dục xã hội. Vào thời xưa ở Trung Quốc, dùng phương pháp gì để giáo dục cho xã hội? Dùng nghệ thuật. Vào thời đại cổ xưa, lấy thi ca để giáo dục cho xã hội thời xưa. Như Khổng Lão Phu Tử, Chu Du Liệt Quốc, Ngài đem tất cả những bài ca dao nhân quan nhân gian của mỗi địa phương thu tập hết những lời ca hát của họ, rồi đem chỉnh lý lại, biên soạn thành thi kinh. Tức là bao gồm những nghệ thuật hiện nay. Những nghệ thuật hiện nay thì nhiều hơn thời xưa rất nhiều. Về mặt văn tự hiện nay thì có báo chí, tạp chí, điện ảnh, hí kịch và ca vũ. Những thứ này đều là giáo dục cho xã hội. Vào thời xưa, giáo dục cho xã hội, Khổng Lão Phu Tử Ngài đã quy định một tông chỉ. Chắc quý vị cũng có đọc qua Thi Tam Bá trong Luận Ngữ. Thi Kinh là dùng để giáo dục cho xã hội thời xưa. Như câu một lời đương được gọi là tư tưởng không tà, đây là tông chỉ giáo dục xã hội. Ngày nay không còn giáo dục xã hội nữa. Ngày nay giáo dục cho xã hội chuyên môn dạy người tà tri tà kiến, hoàn toàn trái với tông chỉ giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Thứ tư là giáo dục tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục, là nền giáo dục đỉnh cao nhất. Nhưng ngày nay không còn giáo dục tôn giáo nữa. Giáo dục ngày nay chỉ là hình thức, đã biến thành mê tín. Ngày nay không còn bốn thứ tôn giáo này nữa, thì xã hội làm sao mà không động loạn? Lòng người không có chỗ nương tựa. Con người không biết vì sao phải sống trong đời này. Cho nên nói, con người sống có ý nghĩa, con người sống có giá trị. Điều đã trở thành vấn đề rất nghiêm trọng. Khi đã mất đi bốn thứ giáo dục này, muốn tạo dựng lại không phải là chuyện dễ. Cho nên các nhà tôn giáo của ngoại quốc, họ đều nói Ngài thế giới tận thế. Cái gì gọi là thế giới tận thế? Không phải là nói hủy diệt thế giới này. Nếu không có bốn thứ giáo dục này, tức là thế giới tận thế. Ngày nay xã hội động loạn, lòng người không yên, suốt ngày hoang mang. Cái hiện tượng này chính là ngày tận thế. Cho nên chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách là cầu các tôn giáo. Tại vì sao? Vì tín đồ của tôn giáo, thật tại mà nói, tâm họ vẫn còn hiền lương, họ dễ dàng tiếp nhận luật nhân quả. Họ tin có nhân quả báo ứng, thì họ có hy vọng được cứu. Nếu như họ không hiểu luật nhân quả báo ứng, lại không chịu tiếp nhận, thì không có cách nào cứu họ được. Đương nhiên họ sẽ đổ vào trong ngày tận thế, không thể thoát khỏi. Chúng tôi trong mấy năm qua đã hết lòng nỗ lực liên hợp với không đồng những tôn giáo khác trên toàn thế giới. Chúng ta không phân biệt tôn giáo, đều muốn tìm hiểu mỗi một tôn giáo, không những là về mặt nghi thức, điều quan trọng nhất là về mặt giảng giải. Chúng ta phải giảng giải những đạo lý trong kinh điển của họ. Đạo lý trong kinh điển đều là dạy cho chúng ta làm người như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Phật giáo dạy như vậy, Nho giáo và Đạo giáo cũng dạy như vậy. Chúng ta hãy xem những kinh điển của những tôn giáo khác, như Tân Ước và Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, Kinh Cổ Lan của Israel. Tôi cũng thường đọc kinh điển của họ, cũng là dạy cho chúng ta làm người như thế nào, xử thế như thế nào. Kinh điển là giáo dục rất hay, rất đúng. Cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau. Không đồng tôn giáo, không đồng phương pháp, là nhằm chỉ dạy cho tất cả những người không đồng căn tánh. Cho nên Phật Pháp có nói, trở về không hai đường, phương tiện có nhiều môn, không đồng các tôn giáo, đó là phương tiện có nhiều môn. Chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, nói chuyện với nhau, trao đổi ý kiến, chúng ta có được một kết luận. Kết luận này hoàn toàn phù hợp với trong Phật Pháp đã nói. Mọi người cũng đều biết Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Chúng ta dùng hai câu này để giáo huấn mình. Chúng ta liên hợp với các tôn giáo khác trên toàn thế giới, liên hợp thành một thể. Từ bi tức là thương yêu. Bất cứ vị giáo chủ của tôn giáo nào, thần thánh của họ đều là nói thương yêu người đời. Nhà Phật thì nói từ bi. Từ bi tức là thương yêu. Thật ra hoàn toàn đều như nhau. Cách thức giảng dạy có khác nhau, đó là phương tiện lập cửa. Cho nên không đồng tôn giáo đều có thể dung hợp với nhau, đoàn kết thành một thể. Mục đích giảng dạy sau cùng, chúng tôi đã nêu ra ba câu: xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Mỗi một tôn giáo đều công nhận ba câu này, không có phản đối, vì tông chỉ của chúng ta tương đồng, đều có lòng thương chân thành. Phương hướng mục tiêu của chúng ta tương đồng, đều là mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Sau đó chúng ta triển khai kinh điển thảo luận với nhau thì dễ tiếp nhận, vì chúng ta đã có phương hướng, đã có nền tảng, thì rất tự nhiên đều có thể dung hợp với nhau. Ngày nay chúng ta không những qua lại về mặt cảm tình, chúng ta cũng có thể thông suốt về mặt giáo nghĩa và giáo lý. Điều này là sự giúp đỡ rất lớn lao cho toàn cả thế giới hòa bình, thế giới xã hội an định. Chúng ta rất hết lòng, rất nỗ lực đang làm công việc này. Chúng ta phải có tâm nhẫn nại. Chúng ta biết công việc này là đại sự nghiệp, không phải là sự nghiệp thông thường, phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại ở Tân Gia Ba này, chúng ta chỉ mới 2 năm mà có được thành quả tốt như vậy, đây là chuyện tôi không thể ngờ được. Tôi chỉ có thể nói đây là Phật Bồ Tát phù hộ và hết thảy chúng thần tôn giáo đều ủng hộ, cho nên chúng ta mới phát triển được mau chóng như vậy, có được thành tựu tốt như vậy. Hồi năm ngoái tôi đến Úc Châu, Sydney tham dự cuộc hội đàm lần đầu của Thiên Chúa Giáo tổ chức với đề tài Tôn giáo nhân sự tọa đàm hội. Do Thiên Chúa Giáo tổ chức cuộc hội đàm này, một ngày chúng tôi thảo luận, hội thảo với nhau 4 tiếng đồng hồ, chính phủ Úc Châu đều cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên trên thế giới chưa từng có hoạt động như vậy, gồm có 5 tôn giáo đến tham dự. Trong 4 tiếng đồng hồ đó, chúng tôi thảo luận, trao đổi ý kiến. Sau cùng thì Thiên Chúa Giáo họ làm thành một kết luận. Họ kết luận rất hay, chúng tôi đều rất bội phục. Họ rất khiêm nhường nói, trong quá khứ 1000 năm, họ đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, đặc biệt là kỳ thị những tôn giáo khác. Bây giờ đã hội đàm với nhau, biết được trong mỗi một tôn giáo đều có cái hay của tôn giáo đó, rất đáng được học tập lẫn nhau. Cho nên họ đã gửi phần nội dung của cuộc hội đàm này về Vatican. Chúng tôi đọc trên báo chí nói Đức Giáo Hoàng đối với người trên toàn thế giới sám hối, cầu Thượng Đế tha thứ tội lỗi của tín đồ Thiên Chúa giáo, đặc biệt là đối xử với những tôn giáo khác. Đây là đã nói lên tinh thần của Đức Giáo Hoàng phi thường. Biết sai chịu sửa mới là đáng quý. Thật không hổ thẹn là một nhà đại tôn giáo trên thế giới. Năm nay họ lại tổ chức cuộc hội đàm lần nữa. Tôi đã nhận được thư thông báo. Khai mạc vào ngày 7 tháng 7 năm nay, cuộc hội đàm 3 ngày, tức ngày 7, ngày 8 và ngày 9. Điều này cũng là ngoài dự kiến của chính phủ Úc Châu. Chính phủ Úc Châu nghĩ rằng có lẽ cuộc hội đàm năm ngoái chắc về sau sẽ không còn tái tổ chức nữa, nhưng không ngờ năm nay lại mở cuộc hội đàm lần nữa và lại liên tục 3 ngày. Tôi tin rằng năm nay những tôn giáo khác đến tham dự nhiều hơn, đây là chuyện tốt. Hiện nay có những hoạt động ở các địa phương quốc gia khác, họ đến thỉnh tôi giảng kinh, nhưng tôi không đi. Nhưng nếu là đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc thì tôi nhất định sẽ tham dự. Tôi phải đi giúp đỡ cho họ, khiến cho họ xúc tiến thành công. Chúng tôi sẽ đem những kinh nghiệm ở Tân Gia Ba trình bày cho họ biết. Chúng tôi cũng sẽ thỉnh mời họ đến tham dự hoạt động của những tôn giáo Tân Gia Ba này chúng ta. Và cuối năm nay sẽ có một buổi lễ cầu nguyện hòa bình. Tôi dự tính sẽ thỉnh mời các nhà tôn giáo trên toàn thế giới đến tham dự. Cho nên lễ hội năm nay sẽ càng hưng vượng hơn năm ngoái. Hồi năm ngoái có hơn 8.000 người đến tham dự. Năm nay chúng tôi nghĩ rằng sẽ có hơn 15.000 người đến tham dự. Hiện nay chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đây cũng là xúc tiến toàn thế giới an định hòa bình. Ngày nay chúng tôi làm công việc này tuyệt đối không phải là tính chất khu vực, tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, nhất luật đối sự bình đẳng. Làm công việc này phải có tâm nhẫn nại. Có tâm nhẫn nại thì được Phật Bồ Tát gia trì. Có tâm nhẫn nại thì được rất nhiều người thiện tâm trong xã hội tán thành ủng hộ. Điều thứ tư là dạy cho chúng ta phải tinh tấn. Tinh là chuyên nhất, tấn là tiến bộ. Càng phải hết lòng nỗ lực, dụng công. Tinh tấn là tiến bộ thuần nhất, không tạp. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, tuyệt đối không xen tạp tự tư tự lợi, tuyệt đối không xen tạp danh vọng lợi dưỡng. Đối với cá nhân mà nói, không có được hay mất. Chúng ta toàn tâm toàn lực mà phụng hiến. Mười phương đồng tu phát hiện tâm cúng dường thì chúng ta nhất định phải thật sự cố gắng mà dụng công. Chúng ta quyết định không phụ lòng mọi người. Đây là tôi học Phật mấy chục năm, luôn luôn tuân theo quy củ. Cho nên nhất định phải cầu tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Dùng lời hiện nay mà nói, thiền định có nghĩa là không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động, không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Chúng ta biết hãy làm chuyện tốt thì sẽ gặp nhiều trắc trở. Chắc chắn không tránh khỏi người khác ganh ghét làm chướng ngại, Chúng ta phải có trí huệ, phải có trí huệ bát nhã, phải có thiện xảo phương tiện. Thí như các đồng học trong lớp bồi huấn, quý vị đang ở đây học tập giảng kinh, cũng như xưa kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học giảng kinh, ngài thường nói với tôi rằng: ông giảng kinh mà giảng không hay cũng không sao, nếu như ông giảng được rất hay thì ông không có đường đi. Đó là lời cảnh cáo xưa kia của thầy dạy tôi. Trong đời này tôi quả nhiên đã gặp nhiều chướng ngại, không có đường đi. Cũng may là có bà hàng quán trưởng hộ trì, tôi bị bức đến nỗi không có cách nào, nên mới ở trong nhà bà hàng quán trưởng hết 17 năm. Cảnh ngộ của tôi cũng giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng trong Thiền Tông. Lục Tổ Huệ Năng ẩn náu trong đám thợ săn hết 15 năm, còn tôi thì ở trong nhà của vị cư sĩ hết 17 năm. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn, không có đạo tràng nào hoặc ngôi tự viện nào chịu nhận tôi cả. Muốn xin ở tạm vài ngày họ cũng không bằng lòng. Cho nên hiện nay nhóm đồng học này của chúng ta mỗi ngày học tập giảng kinh, tương lai mà giảng được rất hay thì cũng giống như tôi xưa, thì cũng giống như tôi xưa kia vậy. Nhưng tôi xưa kia vẫn còn có Phật Bồ Tát phù hộ, có người giúp đỡ cho tôi, vẫn có thể duy trì lên đài giảng kinh, không có phế bỏ. Điều này rất hiếm có. 40 năm trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp không có gián đoạn, đó là do bà hàng quán trưởng tận tâm tận lực hộ trì. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì, không thể không nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại. Cho nên tôi rất chú trọng ban thu hình của chúng ta. Hiện tại có rất nhiều chuyên gia muốn giúp chúng ta cải tiến. Họ nói mức kỹ thuật thu hình của chúng ta không cao, hãy còn kém xa truyền hình vệ tinh. Họ giúp chúng ta về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật thu hình đạt đến mức tiêu chuẩn thì họ mới bằng lòng phát thanh những băng giảng video của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang cải tiến. Gần đây chúng tôi đã phải ở dùng gần đây chúng tôi phải ở Hồng Kông thiết bị một phòng thu hình hoàn toàn giống như đài truyền hình vậy. Chúng tôi cũng mời kỹ thuật chuyên gia đến điều khiển máy móc, vẫn phải mời một người chuyên môn phụ trách chương trình phát thanh. Họ là chuyên gia chỉ đạo trong đài truyền hình, điện ảnh, mời họ đến phục vụ cho chúng sanh. Mỗi một vị đồng học chúng ta cũng phải giảng một bộ kinh điển để truyền bá lưu thông trên toàn thế giới. Có như vậy mới phá được quan ải khó khăn này. Chúng ta không cần đến đạo tràng của người ta giảng kinh. Mỗi một gia đình nào mở máy truyền hình xem chương trình giảng kinh thuyết pháp của chúng ta, đó tức là đạo tràng của chúng ta. Đây là tôi vì các đồng học mà làm chuyện này. Phải biết lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, phải dùng dĩa VCD để đột phá. Hy vọng phương pháp giảng dạy này có thể truyền khắp thế giới. Trong bao nhiêu năm qua, chúng tôi chú tâm quan sát chỉ có một con đường này là thông suốt không trở ngại. Hiện tại tôi vẫn phải đặc biệt lưu ý đài truyền hình. Nếu những pháp bảo của chúng ta mà có thể đưa lên truyền hình thì đã đạt đến mục tiêu. Tôi tin rằng tam bảo sẽ gia trì Nguyện vọng này sẽ được viên mãn. Hiện tại ở bên Mỹ có 7 đài truyền hình, họ đã cho phát thanh những băng giảng kinh của chúng ta. Toàn cả Bắc Mỹ Châu đều có thể đón nghe được, mỗi ngày khoảng 1 tiếng đồng hồ. Còn ở nơi khác như Hạ Quy Di, tôi nghe nói 1 tuần hình như có 2 lần đài truyền hình phát thanh 2 lần. Còn ở Macau 1 tuần phát thanh 4 lần. Gần đây chúng tôi liên hợp với đài truyền hình Á Châu Hồng Kông. Ngoài ra còn nghe nói có đài vệ tinh Phụng Hoàng, chúng tôi cũng liên hợp với nhau. Cho nên chúng tôi không cần xây dựng đạo tràng, không cần xây các chùa chiền. Chúng tôi hướng trên không trung phát triển. Thì gọi là tu hạnh Bồ Tát. Chúng ta phải giúp đỡ người khác. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải thực sự mà làm. Nếu chỉ là miệng nói mà không thể thực hành thì chúng ta không đạt được sự thọ dụng chân thật. Kế tiếp là cụ túc đức bổn, tức là phải khôi phục lại đầy đủ căn bản công đức. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, có nhiều vị đồng học đến hỏi tôi tu hành như thế nào. Tôi thường nói cho mọi người, trước tiên phải hiểu rõ định nghĩa của 2 chữ tu hành này. Hành là hành vi của chúng ta. Hành vi thì quá nhiều. Phật đem tất cả hành vi quy nạp thành 3 đại loại. Một là hành vi tư tưởng, tức khởi tâm động niệm. 2 là hành vi khẩu nghiệp, tức lời nói. 3 là hành vi thân thể, tức động tác của thân thể. Hành vi có nhiều đi nữa, không ngoài 3 đại loại này. Nếu hành vi của 3 đại loại này đã có sai lầm, phải đem những hành vi sai lầm đó tu chính lại, thì gọi là tu hành. Nhất định phải hiểu rõ 2 chữ tu hành này. Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta tu từ căn bản. Vì vậy, chúng ta mới hiểu rõ thế nào gọi là tu từ căn bản. Là tu từ chỗ khởi tâm động niệm thì gọi là tu từ căn bản. Một ý niệm của ta vừa khởi lên thì lập tức hiểu rõ biết ngay ý niệm này là thiện hay là ác. Nếu là thiện thì để cho tiếp tục tăng trưởng, còn như là ác thì lập tức đoạn trừ. Gọi là tu từ căn bản. Tiêu chuẩn của thiện và ác là gì? Quý vị phải hiểu rõ. Đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích thì là thiện. Nếu đối với cá nhân mình có lợi ích mà xã hội và chúng sanh không có lợi ích thì là ác, là đại ác. Còn như đối với xã hội và đại chúng có lợi ích mà cá nhân mình cũng có lợi ích, đây là việc thiện có thể làm. Thế nhưng việc thiện này không phải là việc thiện bậc nhất. Việc thiện bậc nhất là đối với cá nhân mình không có lợi ích, mà là đối với tất cả chúng sanh và xã hội có lợi ích. Đây mới là việc thiện bậc nhất chư Phật Bồ Tát đã làm được. Nếu như chúng ta nói việc thiện này đối với ta có lợi ích thì ta mới làm, còn đối với ta không có lợi ích thì ta không làm, như vậy thì quý vị không phải là Bồ Tát. Một nguyện này không có liên can gì với quý vị, chỉ đối với chư Bồ Tát nói mà thôi. Trong đức bổn còn có một ý nghĩa rất quan trọng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là đức bổn trong đức bổn. Tại vì sao? Vì chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới triệt để giải quyết được vấn đề. Giả lại giải quyết được một cách mau chóng thật là không thể nghi bàn. Đạo lý này quá sâu. Nếu không có nền tảng thời gian lâu dài thâm nhập kinh tạng thì quý vị rất khó hiểu rõ. Chẳng những chúng ta không dễ hiểu rõ mà có nhiều vị lão pháp sư, lão cư sĩ học Phật họ cũng không thể tiếp nhận. Chẳng những họ không thể tiếp nhận, và tại trong kinh có nói cho chúng ta biết rất nhiều đại thanh văn và đại bồ tát trong mười phương thế giới họ cũng không thể tiếp nhận. Do nguyên nhân gì? Vì không triệt để hiểu rõ pháp môn này, cho nên Phật tại trong kinh thường tán thán pháp môn này. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột. Đây là sự thật, không phải giả. Nay chúng ta đã gặp được mà có thể tin tưởng, thật là chuyện lạ. Đây không phải là chuyện thường. Tuy là chuyện lạ nhưng cũng có nhân, cũng có nguyên nhân. Phật nói rằng đó là do trong đời quá khứ của chúng ta đã tu thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Nếu trong đời quá khứ không có tu thiện căn phước đức nhân duyên mà quý vị trong đời này không hiểu nhưng lại tuyên pháp môn này, tuyệt đối không có chuyện này. Cho nên chúng ta trong đời này mà có thể hiểu rõ hoặc là chưa hiểu rõ thì có thể tin sâu không nghi. Điều là do trong đời quá khứ đã tu thiện căn phước đức, đến đời này thì khởi lên lòng tin, được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Chẳng những được A Di Đà Phật gia trì, đồng thời cũng được tất cả chư Phật gia trì. Chúng ta phải quý tiếc cái cơ hội này. Sau cùng một câu, ưng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Trong kinh nói, trong kinh càng nói thì càng không thể nghi bàn. Đã nói đến nhất nhị tam nhẫn lại không nói rõ thuộc cảnh giới nào. Nhưng chúng ta thấy Phật tại trong kinh khác có nói, như trong kinh Nhân Vương Ngài đã nói năm thứ nhẫn. Ngài đã nói năm thứ nhẫn. Sơ địa, nhị địa, tam địa, ba địa vị này thuộc về tính nhẫn. Cũng tức là nói ý nghĩa của chữ nhẫn này là đồng ý, bằng lòng, khẳng định, thừa nhận. Chữ nhẫn có bốn ý nghĩa này. Do đây mới biết lòng tin của nhất nhị tam địa Bồ Tát đã kiên cố, khẳng định không bao giờ lay động, không bao giờ thối chuyển. Tứ địa, ngũ địa, lục địa, ba địa vị này gọi là thuận nhẫn, đã tiến thêm một bậc. Chúng tôi thường nói là thuận theo lời giáo huấn của Phật, thì không có lý nào mà không được thành tựu. Ngày nay chúng ta học Phật, điều khó khăn lớn nhất là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn còn thuận theo phiền não tạp khí của mình, không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không chịu thuận theo lời giáo huấn của Phật. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Ngài chân thành chỉ dạy cho chúng ta. Ngày đêm không thể gián đoạn, phải thường nghĩ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để cho mảy may bất thiện xen tạp. Nếu chúng ta mà thật sự thuận theo lời dạy của Phật thì chúng ta sẽ làm Phật, làm Bồ Tát chỉ trong thời gian rất ngắn. Tu học ba năm thì được thành tựu. Vì sao ngày nay chúng ta tu học khó khăn như vậy? Những lời Phật dạy rất đúng, rất hay, nhưng chúng ta không chịu thực hành. Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, chúng ta vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn hỷ nộ ai lạc. Phải làm sao đây? Khi tiếp xúc với người khác, chuyên nhìn khuyết điểm của người khác, tự nghĩ mình cái gì cũng tốt, còn người khác thì không tốt. Tự mình là người tốt, những người khác đều không phải là người tốt. Tu hành như vậy làm sao có được thành tựu? Phật dạy cho chúng ta phải dụng thiện ý, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật chỉ nhìn chỗ tốt của người khác, nhìn chỗ thiện của người khác. Người khác không tốt, không thiện, chúng ta không để trong tâm. Đây là thuận theo lời giáo huấn của Như Lai, gọi là thuận nhẫn. Tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát. Tứ địa là hạ phẩm thuận nhẫn, ngũ địa là trung phẩm, lục địa là thượng phẩm. Cho nên thuận nhẫn là thuận theo lời giáo huấn của Phật. Thật ra ở Tăng Gia Ba chúng ta đã có người làm được. Tôi vừa nhắc đến chắc có lẽ quý vị đều biết, đó là cư sĩ Hứa Triết. Bà đã làm được. Năm nay bà 101 tuổi. Bà đã đến đây biểu diễn cho mọi người thấy tình trạng sức khỏe của bà thì giống như người 30-40 tuổi vậy. Có nhiều người 30-40 tuổi cũng không sánh bằng bà. Nguyên nhân vì sao thân thể của bà khỏe mạnh như vậy? Bà nói rằng bà suốt đời không có nóng giận. 100 tuổi suốt đời không có nóng giận, suốt đời không nhìn khuyết điểm của người khác. Bà đều nhìn chỗ hay của mọi người, nhìn chỗ tốt của mọi người, nhìn chỗ thiện của mọi người. Cái không tốt không thiện của người ta bà hoàn toàn không nhớ, không để trong tâm. Bà có nêu ra một ví dụ rất hay, cũng rất dễ hiểu. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, khi nhìn thấy những người ác làm việc ác, bà sẽ nghĩ như thế nào? Thì bà nêu ra một thí dụ, giống như đang đi trên đường, nhìn thấy những người quen, những người không quen biết vậy. Chúng ta mỗi ngày đi trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều người, họ đi qua đi lại, quý vị có nhớ được người nào? Một người cũng không nhớ được. Tại vì sao? Vì không có để trong tâm. Cư sĩ Hứa Triết, bà có cái bản lãnh này. Hết thảy tất cả người ác làm việc ác giống như người xa lạ, giống như người xa lạ vậy. Bà không để trong tâm, bà không bao giờ nhớ đến. Còn tất cả người thiện làm việc thiện thì bà ghi nhớ để học tập. Cho nên bà là một người thuần thiện, không có một chút ác niệm, không có một chút ác ý. Năm nay bà 101 tuổi, mới đến đạo tràng quy y Tam Bảo cũng không trễ. Bà đã làm tấm gương tốt cho mọi người chúng ta nhìn thấy. Xưa kia bà là một vị tu nữ của Thiên Chúa giáo, đến lúc tuổi già bà đọc rất nhiều sách của những tôn giáo khác. trong giáo hữu của họ đã từng hỏi bà, vì sao bà lại xem sách của những tôn giáo khác? Thì bà trả lời một cách rất hay, tôi xem tất cả những tôn giáo trên thế giới đều là một bầu quang minh. Câu nói này của bà đã đột phá giới hạn của tôn giáo. Bà đã đắc bình đẳng trụ, cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, theo trong tâm của bà tôn giáo là gì? Bà trả lời một chữ là chữ ái, tức thương yêu. Thương yêu là tôn giáo. Bà nói rất đúng, hoàn toàn chính xác. Hết thảy tất cả tôn giáo trong thế gian đều khẳng định chữ ái này, phải quát phát dương quang đại lòng thương, thương yêu tất cả chúng sanh, chân thành thương yêu, thanh tịnh thương yêu, bình đẳng thương yêu thì gọi là tôn giáo. Quý vị tiếp xúc với bà nói chuyện lời lẽ đơn giản rõ ràng. Đạt đến thất địa, bát địa, cửu địa thì mọi người đều quen thuộc gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thập địa và đẳng giác gọi là tịch diệt nhẫn. Nếu chúng tôi giảng giải nhất nhị tam nhẫn thì thứ nhất là tính nhẫn, thứ hai là thuận nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Sao lại khẳng định như vậy? Cổ Đại Đức có giải thích, nhẫn thứ ba sau cùng là vô sanh pháp nhẫn. Giờ này mới biết ý nghĩa của nhất nhị tam nhẫn là nói địa thượng Bồ Tát. Họ không phải là bậc Bồ Tát tầm thường, mà là đăng địa Bồ Tát trong viên giáo. Đây là mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát. Mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, không đồng thế gian, đều được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho dù quý vị là sơ phát tâm quyền giáo Bồ Tát cũng được Phật lực gia trì, quý vị cũng có thể nâng lên bậc địa thượng Bồ Tát. Ý nghĩa tinh thần của một nguyện này ở tại chỗ này. Quý vị nên biết, Bồ Tát muốn tu đến bậc đăng địa, thật tại mà nói là chuyện không phải dễ. Thế nhưng theo trong kinh này mà nói thì không khó. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Ở phẩm thứ 15 trong kinh này cũng có nói đến ba thứ nhẫn. Ba thứ nhẫn này, thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Cổ Đại Đức đã làm chú giải cho ba thứ nhẫn này. Cái gì gọi là âm hưởng nhẫn? Do âm hưởng mà được khai ngộ, gọi là âm hưởng nhẫn. Tức có nghĩa là do âm thanh của tiếng giảng kinh mà được khai ngộ. Chúng ta đang học tập nghe giảng kinh mà được khai ngộ thì cũng có thể nói đều thuộc về âm hưởng nhẫn. Thứ hai là nhu thuận nhẫn, là phải có trí huệ, tâm địa từ bi nhu hòa, có thể hằng thuận chúng sanh, có thể thường tùy Phật học. Từ trong này mà được ngộ nhập thì gọi là nhu thuận nhẫn. Thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với trong kinh Nhân Vương đã nói, Trong kinh này nói ba thứ nhẫn. Trong ba thứ nhẫn này thì ý nghĩa của âm hưởng nhẫn cũng gần như tính nhẫn trong kinh Nhân Vương. Còn như nhu thuận nhẫn thì cũng như thì có thêm một chữ nhu, cũng gần như thuận nhẫn trong kinh Nhân Vương. Nói tóm lại đều là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát đã chứng đắc. Do đây mới biết nếu chúng ta quả nhiên có thể tu tâm thanh tịnh, tu tâm hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu hạnh Bồ Tát đầy đủ đức hạnh, hội đủ những điều kiện như trên, thì quý vị sẽ được bổ nguyện của A Di Đà Phật ra trì, ngay trong hiện tại được nâng lên cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát. Đó là ý nghĩa chân thật của một nguyện này. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà dụng công. Đối với bổ nguyện của A Di Đà Phật không có hoài nghi chút nào. Cho nên trong đời này nhất định được thành tựu. Chúng ta có thể thực hiện được điều này. Sau cùng, một nguyện là nguyện thứ 48: ư chư Phật Pháp bất năng hiện chứng bất thối chuyển giả. Đó có nghĩa là đối với tất cả Phật Pháp hiện tại mà có thể chứng được bất thối chuyển. Hạng phàm phu tu hành, điều chướng ngại lớn nhất chính là thối chuyển. Giả lại tình trạng như thế nào? Tiếng được ít, thối thì nhiều. Cái khó khăn của chúng ta ở tại chỗ này. Nếu chỉ có tiến bộ không có thối chuyển thì tu hành mau thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn, và thành tựu đức năng cứu cánh viên mãn. Thì gọi là thành Phật. Đây là chuyện không khó thực hiện. Khó là khó ở chỗ chúng ta thối chuyển quá nhiều. Cảnh giới vừa hiện tiền thì tâm bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Hiện tại trong thế giới này, vật chất văn minh mỗi ngày một đổi mới, mỗi ngày chế ra rất nhiều sản phẩm mới. Sản phẩm mới vừa xuất hiện thì quý vị bị những thứ đó dụ dỗ mê hoặc. Cho nên nhà Phật gọi đó là ma. Ma ở đâu? Ma là gì? Là những người đó đều là ma. Họ mỗi ngày họ chế tạo những sản phẩm mới để dụ dỗ mê hoặc quý vị, khiến cho tâm của quý vị không yên ổn. Khi nhìn thấy món đồ đó thì động tâm, thì ưa thích, thì muốn mua. Quý vị rất cực khổ kiếm tiền, đều bị nó lừa gạt hết. Trong tâm quý vị vĩnh viễn không được định, vĩnh viễn bị ngoại cảnh dụ dỗ mê hoặc. Thế bị dụ dỗ mê hoặc thì tâm bị động liền thối chuyển, thì định huệ của quý vị không còn nữa. Chúng ta không sánh bằng Bồ Tát. Bồ Tát tu hành cũng thường vào trong chợ búa. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói Bồ Tát thường dạo trong chợ búa. Dạo trong chợ búa tu cái gì? Tu thiền định. Thì ra chúng ta mới biết phương pháp tu hành của Bồ Tát rất cao minh. Các ngài dạo trong chợ búa, nhìn thấy tất cả mọi thứ mới lạ mà tâm không động thì gọi là tu thiền định. Nhìn thấy tất cả mọi thứ tân kỳ, rất rõ ràng, rất minh bạch, gọi là huệ. Các ngài tăng trưởng trí huệ, hoàn toàn tâm không động, gọi là thiền định kiên cố. Người ta dạo trong chợ búa là tu thiền định, là tu bát nhã ba la mật. Còn chúng ta dạo trong chợ búa thì nổi dậy tham sân si. Chúng ta khác với Bồ Tát, không giống Bồ Tát. Chúng ta phải học theo phương pháp của Bồ Tát, cũng có thể chịu đựng được sự thử thách. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải như thế nào mới là cuộc sống lành mạnh nhất? Cuộc sống giản dị nhất là cuộc sống lành mạnh nhất. Hiện tại chúng ta đã nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết đã độ được rất nhiều người. Hiện tại tôi cho làm thành dĩa VCD. Lần trước, tức là hai tuần trước, tôi đến thăm viếng Trung Quốc và mang theo 500 dĩa VCD của bà tặng cho những người bệnh đó. Họ rất vui mừng. Đây không phải là tuyên truyền Phật Pháp, mà là tuyên truyền khỏe mạnh sống lâu. Ai nấy đều muốn khỏe mạnh sống lâu. Muốn được khỏe mạnh sống lâu phải tu như thế nào? Phải như cuộc sống của bà, rất giản dị. Một ngày ăn một bữa, bà hoàn toàn ăn rau cải sống, không có dầu muối đường giấm, hoàn toàn ăn cải sống. Cuộc sống của bà trở về với thiên nhiên. Những đồng học nào từ Bắc Kinh đến, mỗi một người cũng có thể mang về mấy dĩa để tặng cho bà con bạn bè của mình. Tâm địa của bà thuần thiện, cuộc sống giản dị, tư tưởng thuần chánh. Bà cũng không biết tiền là gì. Quý vị đem tiền cho bà cũng không biết là bao nhiêu. Bà đi đường, quý vị hỏi bà đâu là phía đông, đâu là phía nam, bà cũng không biết. Bà không biết phương hướng, bà không để trong tâm, vì những thứ đó không quan trọng, hà tất phải để nó trong tâm. Trong tâm bà nghĩ những gì? Bà chỉ nghĩ đến cần phải giúp đỡ cho những người khổ nạn trong thế gian này. Mỗi ngày bà vẫn phải phục vụ cho những người khổ nạn. Bà thường hay đem gạo cho họ, tự bà không ăn dầu, bà đem dầu cho người khác. Đem tiền cho người khác, tự bà không dùng tiền, bà đem tiền cho người khác. Thật là điều hiếm có. Chúng tôi tổng hợp việc làm suốt đời của bà. Bà suốt đời tu tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí, cho nên bà có quả báo tốt, bà có phước, bà có đại phước đức. Bà không có một đồng nào, làm sao gọi là đại phước đức? Vì cuộc sống của bà không có thiếu thốn chút nào thì gọi là đại phước đức. Những thứ cần thiết cho cuộc sống không thiếu thốn. Bà không có lòng tham. Bà biết tri túc, biết đủ thì thường vui. Bà có trí huệ. Bà tu pháp bố thí thì có trí huệ. Bà có thể làm tất cả việc thiện, không làm những điều ác. Đây là bà có trí huệ. Bà thường hay giúp đỡ những người khổ nạn. Đây là vô ý bố thí, thì bà được khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ quả báo đó bà đã có đủ hết. Cho nên dĩa VCD của bà phải phát hành cho nhiều. Chúng tôi giảng đến một nguyện sau cùng này thì bà thật sự đã thực hiện được, gọi là hiện chứng bất khối chuyển. Cho nên chúng tôi hỏi tiền đồ của bà một bầu quang minh. Bà không có hoài nghi chút nào. Nếu hiện tại bà niệm Phật, sau khi bà qua đời, bà nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn như bà không niệm Phật, bà cũng nhất định được sanh về lên cõi trời. Bà là thiên nhân, bà không phải là phàm phu. Cho nên bà rất khoái lạc, tâm bà rất thanh tịnh. Bà thật sự đạt được thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Hai câu này bà thấy đều có đủ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn, bà cũng có đủ. Hôm nay chúng tôi giảng đến câu bất hoạch nhất nhị tam nhẫn, không biết bà là bậc Bồ Tát thuộc nhẫn thứ mấy. Bà thật sự đã làm được, bà thật sự đã làm được, bà là Bồ Tát thị hiện. Hay nói cách khác, bà có thể làm được. Vì sao chúng ta làm không được? Không phải làm không được, vì chúng ta không chịu làm, không chịu buông bỏ tự tư tự lợi, không chịu buông bỏ tham sân si mạng. Chính vì nguyên nhân này nên làm không được. Người ta chịu buông bỏ, bà thật sự đã làm được. Làm được một cách viên mãn, làm được rất tự tại. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Phật dạy cho chúng ta tu tích công đức thiện căn càng tăng càng nhiều, thì sẽ không thối chuyển, cho nên gọi là bất thối. Tại trong kinh điển thì gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí là tiếng Phạn, tức có nghĩa là bất thối chuyển. Cổ Đại Đức thường nói rằng hạnh nguyện của Bồ Tát không dễ phát, tức không dễ phát tâm. Phát tâm tức là người thông thường gọi là xả kỷ vị tha, có thể hy sinh bản thân của mình mà thành tựu cho người khác. Cái tâm nguyện này rất khó phát, thế nhưng đã phát rồi mà muốn duy trì không thối chuyển là chuyện không dễ. Khi gặp phải khó khăn thì tâm dễ thối chuyển. Cho nên trong kinh Nhân Vương nói, tín vị Bồ Tát trong biệt giáo có một ngoại hiệu gọi là Khinh Mao Bồ Tát, giống như lông chim vậy, theo gió bay đi. Tức là nói rõ lòng tin của họ không kiên cố, tâm của họ rất dễ thối chuyển. Trong kinh Niết Bàn cũng có nói, vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm, khi gặp phải khó khăn một chút, gặp phải trắc trở một chút thì tâm liền thối chuyển, thì Bồ Đề tâm không còn nữa. Đây là nguyên nhân không dễ gì được thành tựu. Hay nói cách khác, về tín nguyện không kiên cố, tự mình nhất định phải biết. Tự chúng ta không phải tu học một đời một kiếp. Những người học Phật, những người tín ngưỡng tôn giáo có lẽ đều khẳng định, đều thừa nhận chúng ta có quá khứ. Có quá khứ, có vị lai, có nhân quả ba đời. Khi đã có quá khứ, đời quá khứ thì quá nhiều quá nhiều. Trong đời quá khứ nhiều như vậy, chúng ta đã kết oán không biết là bao nhiêu người. Thường hay gặp phải những quan gia đối đầu đó, hoặc là bà con thân thích của quý vị, hoặc là bạn bè của quý vị, hoặc là bạn học của quý vị, hoặc là đồng nghiệp của quý vị, luôn luôn làm chướng ngại quý vị, tìm quý vị để gây rắc rối. Cho nên trên con đường Bồ Đề làm sao được dễ dàng thuận buồm xuôi gió? Tự chúng ta phải hiểu quan gia trái chủ của mình quá nhiều. Đây gọi là quán tăng hội. Làm thế nào để khắc phục? Phật dạy cho chúng ta một phương pháp là nhẫn nhục ba la mật. Trong kinh Kim Cang nói tất cả pháp được thành tựu là do nơi nhẫn. Đây là nói tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nếu muốn thành tựu bất luận việc lớn hay việc nhỏ, điều kiện đầu tiên là nhẫn nhục. Đại nhẫn thì đại thành tựu, tiểu nhẫn thì tiểu thành tựu. Quý vị không thể nhẫn thì không có thành tựu, chắc chắn sẽ thối chuyển. Cho nên tu nhẫn nhục vô cùng vô cùng quan trọng. Mỗi một vị đồng tu trong tâm đều muốn tiêu nghiệp chướng, tự mình tự biết mình có nghiệp chướng, phải tiêu bằng cách nào? Phải nhẫn nhục. Nếu quý vị không thể nhẫn thì nghiệp chướng của quý vị làm sao được tiêu trừ? Gặp phải nghịch cảnh kẻ ác, quý vị phải nhẫn. Gặp phải thuận cảnh người thiện, quý vị cũng phải nhẫn. Tại vì sao? Vì gặp phải thuận cảnh thiện duyên, không sanh lòng tham ái, quý vị phải nhẫn. Thì càng khó hơn. Gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không sanh lòng sân hận, là để giữ gìn tâm của quý vị vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là đạo. Đạo là chân tâm thanh tịnh bình đẳng. Vĩnh viễn giữ gìn chân tâm. Thế tâm vừa động thì không gọi là chân tâm. Cho nên hễ quý vị khởi lòng tham ái thì không phải là chân tâm. Khởi lòng sân hận cũng không phải là chân tâm. Làm thế nào giữ gìn được tâm thanh tịnh bình đẳng? Vĩnh viễn giữ gìn được thì trong dịch kinh có dạy Trung Hòa chi đạo. Có thể cư xử hòa mục với tất cả chúng sanh, đối xử bình đẳng, nhiệt tâm phục vụ cho tất cả chúng sanh, tuyệt đối không so đo sự được hay mất của mình, thì quý vị đồng tâm đồng đức với chư Phật Như Lai, quý vị mới có thể giữ gìn tâm không thối chuyển. Vô lượng Bồ Tát nếu chưa đạt đến địa vị bất thối, cho dù họ có dũng mãnh tinh tấn, nhưng nếu gặp phải chướng duyên, thì tâm của họ vẫn còn thối chuyển. Gặp phải chướng duyên nhỏ, họ có thể nhẫn chịu. Nếu gặp phải chướng duyên mãnh liệt thì họ chịu không nổi. Cho nên muốn thành tựu nhẫn nhục ba la mật thì phải nhờ vào trí huệ. Phải nhờ vào sự tu trì chân chánh. Như lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài dạy chúng ta phải thật sự dụng công. Muốn trên đường Bồ Đề mà không thối chuyển là chuyện rất khó. danh lợi dụ dỗ chúng ta, ngũ dục dụ dỗ chúng ta, cảnh duyên dụ dỗ chúng ta. Những thứ dụ dỗ này đều là sự chướng ngại nghiêm trọng trên đường Bồ Đề của chúng ta. Vì vậy, như hạ người căn tánh chúng ta, biện pháp tốt nhất là phải thường đọc kinh. Đọc kinh nhiều rồi thì dần dần sẽ hiểu rõ đạo lý. Hiểu rõ đạo lý rồi, thông suốt đạo lý rồi, dù có gặp phải những chướng ngại, nhưng chúng ta có trí huệ, có phương pháp để đối phó. Nếu quý vị không có trí huệ, không có nhẫn nhục, không có định lực, thì không thể đi qua cửa ải này. Quý vị không thể không biết điều này. Vậy thì phải đọc bao nhiêu bộ kinh điển? Đọc kinh điển không cần nhiều. Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, then chốt ở tại lâu dài. Vào thời xưa, những vị xuất gia hay tại gia, rất nhiều người được thành tựu, thường thường người ta suốt đời chỉ học một bộ kinh, tu một pháp môn thì họ được thành tựu. Những chuyện như vậy trong sách có ghi rất nhiều. Do đây mới biết chúng ta học kinh không cần học rất nhiều. Ngày nay chúng tôi ở đây đề xướng kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh này đối với người hiện nay mà nói rất là thích hợp. Phần kinh văn không dài cũng không quá ngắn, rất là thuận tiện cho người hiện nay chúng ta trong phương thức cuộc sống này. Nếu phần kinh văn quá dài thì chúng ta không có thời giờ để đọc tụng, không có thời gian để học tập. Còn như phần kinh văn quá ngắn thì chúng ta rất khó được lợi ích. Cho nên phải chọn bộ kinh nào thích hợp nhất. Chỉ có học kinh Vô Lượng Thọ là thích hợp nhất. Tôi dạy mọi người trước tiên phải đọc bộ kinh này 3000 lần. Dụng ý ở tại đâu? Dụng ý đọc thuộc kinh văn là nhằm đoạn trừ hết vọng tưởng tạp niệm của chúng ta. Chúng ta không đọc kinh thì nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng thường nổi dậy, phải làm sao đây? Chỉ có hết lòng mà đọc kinh thì đoạn trừ được vọng tưởng. Cho nên nếu có vọng niệm nổi dậy thì lập tức đọc kinh. Hiện nay bộ kinh này chúng tôi cho in rất nhiều, cũng có in rất nhiều cuốn loại nhỏ, có thể bỏ trong túi áo, cũng có thể bỏ trong bóp. Khi vọng tưởng vừa dấy lên, lập tức đọc mấy đoạn thì đoạn trừ được vọng tưởng. Dùng phương pháp này rất hay. Sau khi đọc thuộc lòng thì quý vị có thể nhớ được phần kinh văn. Sau đó phải làm gì? Là phải y giáo phụng hành. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì chúng ta biết có nên khởi ý niệm đó hay không, Phật có nói hay không. Nếu Phật nói ý niệm đó bất thiện, khi ý niệm đó vừa khởi lên thì lập tức phải chuyển nó. Dùng phương pháp gì để chuyển? Dùng phương pháp niệm Phật là tốt nhất. Một niệm A-di-đà, niệm một câu A-di-đà Phật thì chuyển được ý niệm đó. Cổ Đức có nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Liền đề khởi một câu Phật hiệu thì gọi là giác ngộ. Nhưng nhất định phải thường giác ngộ. bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng phải giác ngộ, không ngừng mà giác ngộ, thì chúng ta sẽ không còn thối chuyển. Chúng ta thật sự làm được như vậy cũng sẽ được Phật lực gia trì, hiện chứng bất thối chuyển. Trong quá khứ người tu hành và hiện tại người tu hành, họ cũng được hiệu quả như vậy, khiến cho chúng ta đã tăng trưởng lòng tin. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà dũng công, nhất định cũng được đạt đến bất thối chuyển. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi đã giảng xong 48 lời nguyện.